trên hết. Thu Minh và Lê Thông xin chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị cùng nghe bài viết có nhan đề "Đó là công việc của tôi" của tác giả Phan Thị Hà Dương.
Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh của thầy giáo khi ông nói "Đó là công việc của tôi". Lúc ấy là buổi chiều cuối hè trong phòng làm việc của ông ở cuối hành lang tầng 3 của một tòa nhà. Để đến phòng làm việc thân quen này, nơi mà chúng tôi đã bao lần nghe ông giảng bài, tôi đã suy nghĩ và dày dứt rất nhiều ngày sau khi làm xong thạc sĩ. Đó là làm sao tôi có thể nói với ông là tôi không tiếp tục học với ông nữa mà sẽ làm tiến sĩ ở một ngôi trường khác.
Tất cả đã diễn ra trái ngược với những lo âu dằn vặt của tôi. Ông lắng nghe với sự chăm chú, trái hẳn vẻ giễu cợt hài hước thường ngày. Và ông nói với tôi rằng chắc chắn rồi đây, tôi sẽ cần thư giới thiệu của ông, nên ông viết ngay cho tôi một lá thư. Trong lúc ông viết thư, tôi chôn chân đứng lặng nhìn lại phòng làm việc của ông, nhìn lại những bức tranh nhỏ bé treo trên tường và cái bảng xanh quen thuộc, và từ từ dâng lên trong lòng tôi ý nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình còn được học như thế nữa, chẳng bao giờ mình còn được học toán như thế nữa.
Chỉ đến khi gần ra đến cửa phòng, tôi cố gắng thật bình tĩnh và ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt của ông. Tôi cố nói thật rõ, tôi xin cảm ơn ông. Ông nói, không có gì. Thế nhưng tôi vội nói ngay, không, không phải là vì bức thư. Khi ấy, ông cảm nhận được sự chân thành của tôi và lòng biết ơn của tôi với tất cả bài giảng của ông, với những tận tình giúp đỡ của ông và với cả sự thanh thản lớn lao mà ông đã mang đến cho tôi ngày hôm nay. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi với sự nghiêm nghị ân cần và nói rằng, đó là công việc của tôi. Từ hôm ấy, tôi đã thấy cả một bầu trời mới đang mở ra trước mắt mình, tự do và thanh thản, những dây dứt áy náy được cất bỏ và dường như mình đã tiếp thêm được một nguồn năng lượng trong lành khoáng đạt. Câu nói của ông in vào tâm trí của tôi qua những ngày học tiếp theo. Khi về nước, tôi gặp lại những người thầy, người bạn xưa kia, gặp lại đồng nghiệp mới và có nhiều người đã làm tôi nhớ lại câu nói của ông. Những người đã dành thời gian, tâm huyết và sự nghiêm khắc của mình để hướng dẫn học trò. Những người đã bỏ công sức và giữ một sự nghiêm cẩn để nhận xét hay phản biện từng luận văn và luận án. Tất cả với sự tự nhiên mà không hề nghĩ đến, lòng biết ơn. Bởi vì đó là công việc của họ.
Sau này có lần tôi gặp lại thầy giáo của tôi ở Chevaleret. Ông học ở phòng họp lớn Sous Marine, ngay sát phòng làm việc của tôi ở tầng 6. Giờ cà phê, tôi nói chuyện với ông và giới thiệu phòng làm việc của mình. Ông cười bảo, ông biết rồi vì đã họp vài lần ở Sous Marine và ông trưởng khoa của tôi có nói chuyện với ông về tôi. Ông chỉ cho tôi phòng làm việc của ông ở tầng 9 dãy nhà đối diện, có thể nhìn trách xuyên qua cửa kính. Và rồi pha chút hài hước giễu cợt của ngày xưa, ông bảo tôi, thỉnh thoảng tôi thấy phòng làm việc của cô sáng đèn từ sớm tinh mơ và tôi nghĩ cô học trò này cũng chăm chỉ đấy chứ. Những sớm tinh mơ, bao giờ tôi cũng thích những khoảng thời gian tinh mơ khi mình là người đầu tiên mở cửa lớp và sau này mở cửa phòng học, rồi sau này nữa mở cửa phòng làm việc. Những sớm tinh mơ ngày xưa khi ngồi viết luận văn thạc sĩ, tôi có thể biết khi nào thầy giáo tôi đến vì ông thường huýt sáo từ đầu hành lang, chỉ một bài thôi. Những sớm tinh mơ mùa thu rồi mùa đông năm xưa ấy, khi từ bến metro UC đi lên, tôi không vào ngay trường mà đi tiếp lên con đường dốc Rue des Polanger, từ phố Lin ven theo các ô cửa kính của quán Relize Juicy. Đến giữa dốc, tôi sẽ dừng và quay lại, nhìn lên ô cửa sổ tầng 3 dường như đã sáng đèn, xuyên qua những cành cây gầy gộc trụi lá, chỉ để thấy một bức tranh nhỏ treo lên cao. Khi mùa xuân đến, những lá cây xanh nõn rồi xanh dương, những chùm hoa tím rồi những cành hoa bay, tất cả đã che đi ô cửa sổ. Những lúc ấy, tôi thường hay nhớ lại khi thầy giáo tôi tiễn tôi ra cửa. Lần đầu tiên ông bắt tay tôi và nói, cô hãy cố học tin học thật tốt, nhưng giả sử có khi nào, chỉ giả sử thôi, cô thích học toán, thì hãy quay về đây, học toán với tôi.